nhất tiễn tầm thường lạc nhất điêu, canh gia nhất tiễn dĩ tương nhiêu, trực quy thiếu thất phong tiền tọa, lương chúa hưu ngôn cánh khứ chiêu, phục vân thùy phục chiêu, đế bất khế toại tìm xuất quất, giá lão hán chỉ đắc ma la. Dịch: một mũi tầm thường rớt một con, lại thêm một mũi tỏ lòng son, thẳng về thiếu thất ngồi trên đảnh, lương chúa thôi đừng có ngóng mong. Lại bảo: ai ngóng mong? Vua chẳng hội bèn ra khỏi nước, cái lão này chỉ được rối bời. Tụng: một mũi tầm thường rớt một con là con chim điêu đó. Như vậy mũi thứ nhất là mũi nào? Rỗng thênh không thánh, đó là hạ một mũi rồi. Lẽ ra thì mũi đó đã lượm được con chim rồi mà không lượm nổi. Rồi tới cái sau thêm một mũi nữa, đối cảm là ai? Chẳng biết, đó là hạ mũi thứ hai. Cho nên lại thêm một mũi tỏ lòng son, thương đáo để rồi. Mà vậy mà không hiểu gì hết thì thôi, thẳng về thiếu thất ngồi trên đảnh, thôi về núi thiếu thất ngồi trên chót núi cho rồi, lương chúa thôi đừng có ngóng trông mong, thôi đừng có trông ngóng chi nữa, thôi ông hết duyên rồi. Rồi nó: ai ngóng mong? Vua chẳng hội bèn ra khỏi nước, cái lão này chỉ được rối bời. Đó là khen, khen rồi dường như chê, làm rối thiên hạ. Khi ngài qua sông đến nước Ngụy, nhằm lúc vua Hiếu Minh Đế đang trị vì, ông là người chủng tộc phương Bắc họ Thác Bạt, sau này mới gọi là Trung Quốc. Tổ Đạt Ma đến nước này cũng không yết kiến vua, đi thẳng đến Thiếu Lâm ngồi xây mặt vua Vách 9 năm, tiếp được nhị tổ, phương này gọi ngài là Bích Quán Bà La Môn. Đó, xử như vậy. Mà bây giờ phim thì sao? Phim thì sao vậy mà đùa nhau coi mê. Nói bậy nói bạ không trúng đầu đâu hết trơn. Vài chuyện nào là bắt tỏ rồi kéo xe rồi gì ôi tùm lum hết. Nên giờ mình thấy những cái làm sau này nó bịa ra cho hấp dẫn, chứ nó không có sự thật. Nên mình vậy mà mình cũng vẫn mê, có ai quên ngủ. Vua Võ Đế sao hỏi Chí Công: Chí Công tâu, bệ hạ biết người này chăng? Vua bảo: chẳng biết. Câu này cùng câu chẳng biết của Tổ Đạt Ma là đồng là khác, giống thì giống, thì cũng giống, phải thì chẳng phải. Hai người nói chẳng biết hết, phải không? Mà chẳng biết thì giống nhau, nhưng mà phải cái ý của tổ thì nó không phải. Nhiều người hiểu lầm. Trước kia Tổ Đạt Ma đáp ông là thiền, sau này Võ Đế đáp Chí Công chẳng biết là chẳng biết nhau. Thì đây ngài cũng cho là hiểu lầm. Thật nào có dính dáng? Chính khi Chí Công hỏi thế ấy, hãy nói đáp thế nào, sao chẳng đập một gậy chết tốt cho rồi, để khỏi thấy bôi hồ trét lọ. Hỏi bệ hạ có biết chăng đó, đập cái chết cho rồi, còn để bôi hồ trét lọ làm chi? Võ Đế lại đáp ông chẳng biết. Chỉ công gặp lúc phải làm, liền nói: đây là Quan Âm đại sĩ truyền Phật tâm ấn. Võ Đế hối hận, sai sứ đi thỉnh lại. Thật chẳng ngại ngùng, tức không có hổ thẹn. Chính khi Chí Công nói đây là Quan Âm đại sĩ truyền Phật tâm ấn, cũng nên đuổi y ra khỏi nước. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ không có tên mà nói này nữa nọ, vẫn còn so sánh chút ít. Tương truyền, đây nói tính cách về sử. Hòa thượng Chí Công tịch năm niên hiệu Thiên Giám thứ 13, 514. Tổ Đạt Ma sang Trung Quốc niên hiệu Phổ Thông năm đầu 520, cách nhau 6 năm. Tại sao lại nói đồng thời gặp nhau? Đây ắt là sai. Cứ theo truyện chép, nay chẳng luận việc này, chỉ cần biết đại cương thôi. Tuy nhiên về sử thì nó không đúng sự thật, nhưng ở đây mình không cần quan trọng ở đó, mà cần đạt được cái lý mà ở trong cái công án nêu ra. Vả lại, nói Đạt Ma là Quan Âm, Chí Công là Quan Âm, thì ai là Quan Âm thực? Hoặc đã là Quan Âm sao lại có đến hai vị? Vì thời đó người ta nói Ngài Chí Công Hòa Thượng cũng là Quan Âm tái thế đó. Chẳng những có hai mà thành đoàn kết đội, cho tới như là Phó Đại Sĩ cũng nói là Quan Âm, là nói là Di Lặc rồi đó. Thời Hậu Ngụy, luật sư Quan Thống, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chi cùng Tổ Đạt Ma luận nghị, Tổ Bát Tướng Chỉ Tâm, các vị vì lượng nhỏ hẹp tự không kham nhận, giấy khởi tâm hại nhiều lần để thuốc độc. Đến lần thứ sáu, do quá duyên đã hết, đã được người truyền pháp, nên không cần cứu, tổ ngồi ngay thẳng mà tịch, nhập tháp trên núi Hùng Nhĩ tại chùa Định Long. Thì như vậy trong đạo cũng không thông cảm nhau nói, phải không? Rồi cũng để thuốc độc với nhau. Thì hồi xưa như vậy, có chuyện gì lạ? Hiểu cái đó rồi thôi, không có gì lạ hết. Mà Ngài có trách gì đâu. Nếu khi mà chưa có quá duyên được thì ráng sống, còn quá duyên được rồi thì đi. Thời Hậu Ngụy, Tống Văn Ni Sứ đến núi Thông Lãnh, gặp tổ tay sách chiếc giày về tay, Võ Đế nhớ lại tự làm văn bia. Đây bây giờ ông hối hận, ông làm bia. Than ôi, thấy đó chẳng thấy, gần đó chẳng gần, gặp đó chẳng gặp, kim ấy, cổ ấy, quán ấy, hận ấy. Ông than, phải không? Nghĩa là đã thấy, đã gặp mà không biết gì hết người ta hết. Thật là quán ấy, hận ấy. Lại tán, tâm có vậy, nhiều kiếp mang thân phàm phu, tâm không vậy, trong khoảng sát na liền lên diệu giác. Tức là còn có cái tâm niệm sinh diệt thì nhiều kiếp mang thân phàm phu, tâm sinh diệt dứt thì trong sát na thành diệu giác. Hãy nói Đạt Ma hiện nay ở đâu, lầm qua rồi chẳng biết. Như vậy thì cái này là điệp khúc thứ ba, phải không? Ở đây tôi không có giảng, tôi nói cho quý vị nghe thôi. Rồi giờ tới tụng của Ngài Tiết Đạo. Thánh Đế Khoách Nhiên hà đương biện đích, đối trẫm giả thùy hoàng vân bất thích, nhân tư ám đổ gian khởi miễn sanh kinh cước, hạp quốc nhân truy bất tai lai, thiên cổ vạn cổ không tương ức, hữu thương ức thanh phong tráp địa hữu hà kịch. Dịch: Thánh Đế rỗng thênh làm sao trúng đích, đối trẫm là ai lại bảo chẳng biết, nhân đây đêm sang sông hạ khỏi sanh gai gốc, người cả nước mời chẳng trở về, muôn đời ngàn đời nhớ nhau rỗng, thôi nhớ nhau gió mát khắp nơi nào có tổ. Sư xem bên trái bên phải bảo, trong đây lại có tổ sư chăng? Tự đáp có, gọi đến cho lão tăng rửa chân. Cái tài của Ngài Tuyết Đậu ở chỗ đó đó. Thì mình thấy Thánh Đế Khoách Nhiên, đó là dẫn cái câu của Tổ Đạt Ma, hà đương biện đích. Ngài hạ một câu quá tài. Đã là rỗng thênh thì chỗ nào là cái chỗ để mình suy gẫm cho trúng đích, đó là cái đích mình nhắm. Đã là rỗng thênh rồi thì còn cái gì mà nghĩ suy, để cái gì mà tìm hiểu, để cái gì mà cho trúng. À, cho nên hà đương bỉnh đức biện đích, đó là Ngài đã giải rồi. Đối trẫm giả thùy hoàng vân bất thức, mà không biện được làm sao biết. Thì câu đó là đã rõ ràng. À, như vậy thì bốn câu đó là đã đủ rồi. Nhưng bây giờ Ngài nói theo dịch sử, nhân tư ám độ gian, tức là nhân đây mà đêm sang sông, khởi miễn sanh kinh cước, đâu khỏi sanh gai gốc, nghĩa là đi rồi làm cho ta hoang mang. Hạ quốc nhân truy bất tái lai, cả nước người muốn thỉnh Ngài cũng không trở lại được, thiên cổ vạn cổ không tương ức, tức là ngàn xưa muôn xưa nhớ nhau rỗng thôi, có gì hưu tương ức, tức là thôi đừng có nhớ. Câu này là cái câu mà ngài diễn tả một cách đặc biệt. Thanh phong tráp địa hữu hà kịch, tức là gió mát khắp nơi nào có tổ, chỗ nào mà không gió. Thì câu đó là câu ngài đã ló đuôi. Rồi bây giờ nghĩa là vừa ló đuôi rồi cái ngài bẻ lại liền, suy ngó xem bên trái bên phải bảo trong đây lại có tổ sư chăng, thì đã có. Bởi vì gió mát khắp nơi chỗ nào thiếu thì có, nhưng mà gọi đến cho lão tăng rửa chân. Ở Trung Hoa mà nói gọi đến rửa chân nó là một cái như đứa trẻ rồi, kêu tới tôi rửa chân cho. Tức là hạ thấp xuống, nghĩa là nâng lên hạ xuống, nâng lên hạ xuống một cách tài tình. Vì vậy mà ta nói ngài là một cái nhà hàn lâm Việt, tức là có đủ văn tài để mà sử dụng rất khéo léo. Giờ giải thích bài tụng.